Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Đức Tâm, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 30 tháng 10 năm 2010.
Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội chính thức mời Nga và Mỹ tham dự kể từ năm tới.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Hà Nội.
Tổng thống Obama khẳng định tổ chức Al-Qaeda tại Yemen tìm cách tấn công nước Mỹ.
Hội nghị Nagoya thông qua kế hoạch ngăn chặn đà diệt vong của một số loài động thực vật.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam điểm khởi đầu cho chiến lược mới của Nga tại châu Á.
Hiệp hội ASEAN đã bắt đầu mạnh dạn đề cập đến vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, đặc phái viên Đức Tâm tường trình từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội chính thức mời Nga và Mỹ tham dự kể từ năm tới. Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Á đã khai mạc ngày hôm nay với sự hiện diện của lãnh đạo 16 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gồm 10 nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand, cùng với hai khách mời danh dự là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Khai mạc cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Chủ tịch ASEAN đã nêu lên những mục tiêu của hội nghị lần này.
Thứ nhất, chúng ta cần đánh giá những tiến triển của tiến trình cấp cao Đông Á trong 5 năm qua và đưa ra định hướng phát triển cho cấp cao Đông Á trong những năm tới. Theo đó, chúng ta cần nhấn mạnh lại tầm quan trọng của cấp cao Đông Á trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong khu vực, tái khẳng định cam kết, củng cố và thúc đẩy cấp cao Đông Á phát triển phù hợp với những mục tiêu, nguyên tắc và thể thức đã được thống nhất tại cấp cao Đông Á đầu tiên năm 2005. Thứ hai, chúng ta sẽ xem xét và quyết định việc chính thức mời Nga và Hoa Kỳ tham gia cấp cao Đông Á vào năm 2011. Dựa trên cách thức phù hợp, đồng thời bảo đảm được các mục tiêu, nguyên tắc, thể thức và ưu tiên của cấp cao Đông Á. Thứ ba, chúng ta cần bàn phương hướng và biện pháp tăng cường đối thoại và hợp tác khu vực nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực phục hồi kinh tế và phát triển bền vững, cũng như ứng phó hiệu quả với những thách thức toàn cầu. Chúng ta cũng cần tăng cường trao đổi ý kiến và tham vấn về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, vì mục tiêu chung là duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Tại hội nghị, như đã nói ở trên, lãnh đạo 16 nước trong khu vực đã chính thức mời hai nước Hoa Kỳ và Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á năm 2011 với tư cách thành viên thực thụ, tức là cuộc họp năm tới sẽ có mặt hai tổng thống Barack Obama và Dmitry Medvedev. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản sau vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc ở khu vực các đảo Senkaku, Liếu Ngư.
Tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế. Theo AP, hôm nay tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý khi một lần nữa khẳng định rằng các tranh chấp về lãnh hải phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố trên đây của bà Hillary Clinton có thể sẽ gây khó chịu cho Trung Quốc, nước vốn không muốn quốc tế hóa vấn đề tranh chấp trên biển và chỉ muốn giải quyết tay đôi giữa các bên tranh chấp. Trước các lãnh đạo của 16 nước châu Á đang dự hội nghị Đông Á tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, xin trích, Hoa Kỳ có lợi ích trong vấn đề tự do lưu thông và tự do thương mại hàng hải. Đồng thời bà nói rõ thêm, khi xuất hiện các tranh chấp về lãnh hải, chúng tôi, tức Hoa Kỳ, cam kết tham gia giải quyết các tranh chấp đó một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp và tập quán quốc tế, hết lời dẫn. Các phát biểu trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh vấn đề tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đang bao trùm các cuộc thảo luận ở Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Về phần mình, hôm nay Ngoại trưởng Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ thận trọng, từ ngữ trong nguyên văn, khi đề cập đến các vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Đồng thời, ông kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, tránh đưa ra những tuyên bố sai lầm. nhiều nước Đông Nam Á và Nhật Bản hiện vẫn đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Từ nhiều tháng nay, Washington đã công khai ủng hộ ASEAN giải quyết các bất đồng về lãnh thổ thông qua đàm phán đa phương. Liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, trước khi lên đường tới Hà Nội, trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho biết Ngoại trưởng Clinton sẽ nêu vấn đề nhân quyền và hạn chế tự do Internet tại Việt Nam. Bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, cải cách chính trị và tôn trọng nhân quyền là vấn đề cốt lõi nếu Việt Nam muốn phát triển tiềm năng của mình. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, bà Clinton phát biểu xin trích, Hoa Kỳ quan ngại về những vụ bắt giữ và kết án những người bất đồng chính kiến ôn hòa, các vụ trấn áp nhằm vào những nhóm tôn giáo và hạn chế tự do trên Internet.
Hai Thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc kịp có một cuộc trao đổi ngắn bên lề cuộc họp thượng đỉnh Đông Á. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kịp có một cuộc gặp không chính thức trước hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội. Người phát ngôn của đoàn Nhật Tetsuro Fukuyama cho biết, trong cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 10 phút này, cả hai phía đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ. Cũng theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, hai Thủ tướng Naoto Kan và Ôn Gia Bảo đều tỏ ý tiếc vì cuộc gặp chính thức dự kiến được tổ chức ngày hôm qua, thứ Sáu, 29 tháng 10, đã bị hủy bỏ. Quan hệ song phương Trung-Nhật tại Hà Nội rất căng thẳng. Trung Quốc trách cứ Nhật Bản đã cố tình làm hỏng bầu không khí cần thiết cho đối thoại. Đây là lý do chính thức mà Bắc Kinh đưa ra để hủy bỏ cuộc gặp này. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng cực lực phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton về quần đảo Senkaku, tức Điếu Ngư, theo tên gọi của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của một phóng viên Nhật Bản tại Hawaii ngày thứ Năm 27 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rõ quần đảo kể trên nằm dưới sự bảo vệ của Hiệp ước Hợp tác và Tương trợ An ninh Mỹ-Nhật được ký năm 1960. Xin nhắc lại là căng thẳng ngoại giao Trung-Nhật bùng nổ vào đầu tháng 9 với vụ chiếc tàu cá Trung Quốc bị tuần duyên Nhật bắt giữ. Trước áp lực ngày càng tăng của Bắc Kinh, Tokyo phải nhường bước với việc trả tự do cho viên thuyền trưởng. Kể từ đó, Thủ tướng hai nước đã có một cuộc gặp không chính thức bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ngày 4 tháng 10 tại Bruxelles. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã không đủ làm hòa dịu thực sự quan hệ song phương. Khủng hoảng Trung-Nhật khiến các nước ASEAN vốn cũng đang có những tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh trên vùng biển Đông Nam Á phải lo ngại.
Trung Quốc đưa ra lời trấn an về việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Cũng bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á hôm nay, bà Hillary Clinton đã hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì. AP hôm nay dẫn lời một quan chức trong phái đoàn Mỹ cho biết sau cuộc gặp bà Clinton đã nhận được lời trấn an từ phía Ngoại trưởng Dương Khiết Trì trên vấn đề xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Vị quan chức giấu tên này nói, xin trích, bà Clinton đã yêu cầu làm sáng tỏ chính sách của Trung Quốc liên quan đến việc xuất khẩu đất hiếm và bà đã nhận được lời bảo đảm. Trung Quốc đang bị lên án mạnh mẽ vì đã siết lại xuất khẩu đất hiếm, một loại quặng mỏ tối cần thiết cho các ngành công nghiệp cao cấp như điện tử và chế tạo xe hơi. Các mỏ đất hiếm của Trung Quốc chiếm 1/3 trữ lượng trên toàn thế giới. Năm ngoái, nước này xuất khẩu 97% nhu cầu sử dụng đất hiếm trên toàn thế giới. Trước đó, vào hôm thứ Năm 28 tháng 10, Trung Quốc đã đưa ra cam kết không sử dụng loại khoáng sản này để làm công cụ mặc cả với nước khác. Nhật Bản là nước bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc giảm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc kể từ sau khi có căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, này cũng đang cố gắng tìm nguồn cung ứng loại khoáng sản chiến lược này ở những nơi khác như Việt Nam và Ấn Độ.
Theo báo chí Philippines, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cùng với Chủ tịch Philippines Benigno Aquino III đã đưa ra lời kêu gọi chung yêu cầu Tập đoàn Quân sự Miến Điện trả tự do cho nhà dân chủ đối lập ông San Suu Kyi trước ngày bầu cử mùng 7 tháng 11. Cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại nước này kể từ 20 năm nay. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên Philippines tại khách sạn Gang Plaza, Hà Nội, ngày 28 tháng 10, ông Aquino khẳng định, từ rất lâu nay ông đã đấu tranh để ủng hộ bà ông San Suu Kyi. Theo ông, sự ổn định của Miến Điện, một quốc gia thành viên, là tiền đề cho sự ổn định chung của khối ASEAN. Tổng thống Philippines giải thích thêm, Philippines đã đi đến dân chủ thông qua con đường chuyển tiếp hòa bình. Chính vì vậy, ông muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo Miến Điện về những hứa hẹn tổ chức bầu cử dân chủ mà họ đã đưa ra cách đây nhiều năm. Đương kim Tổng thống Aquino là con trai của cố Tổng thống Cory Aquino và Thượng nghị sĩ Benigno Aquino là người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống chế độ độc tài Marcos trước khi nền dân chủ được thiết lập tại Philippines năm 1986. Cũng liên quan đến quan hệ giữa Philippines và Việt Nam, bên lề hội nghị tại Hà Nội đã xảy ra một sự cố. trợ lý thư ký của Tổng thống Philippines Maria Carmen Misang đã phải đưa ra lời xin lỗi sau khi có những lời chỉ trích trên trang Twitter cá nhân về chất lượng của rượu vang trong buổi Chủ tịch Việt Nam chiêu đãi. Sự cố này được báo chí Philippines và nước ngoài chú ý, tuy nhiên không được báo chí trong nước đăng tải.
Tổng thống Obama khẳng định Al-Qaeda tại Yemen tìm cách tấn công nước Mỹ. Ngay sau khi các nhân viên điều tra phát hiện tối ngày 28 tháng 10 trên hai chiếc máy bay chở hàng tại Dubai và Anh, gói hàng có chứa thuốc nổ gửi đến một nhà thờ Do Thái giáo tại Mỹ. Chiều hôm qua 29 tháng 10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc họp báo để thông tin tình hình vụ việc cho dân chúng. Tổng thống Mỹ khẳng định mối đe dọa khủng bố đối với nước Mỹ và lên án trực tiếp các nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập có căn cứ tại Yemen đang tìm cách tấn công nước Mỹ. An ninh vốn đã rất chặt chẽ, nay lại càng được tăng cường ở các sân bay Mỹ. Hôm qua, một chiếc máy bay của hãng hàng không thuộc tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải hạ cánh xuống phi trường Kennedy, New York dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu vì trên máy bay có một gói hàng xuất xứ từ Yemen. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì gói hàng trên không có vấn đề gì. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pouté từ Washington tường trình.
Pour Barack Obama, la menace était crédible. Son conseiller pour le contre-terrorisme, John Brennan.
Theo Tổng thống Mỹ, thì đe dọa khủng bố là có thật. Ông John Brennan, cố vấn của Tổng thống Obama về vấn đề chống khủng bố, đã tuyên bố rằng các gói hàng được phát hiện nhằm mục đích gây thiệt hại. Nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập đã bị chỉ tên có thể là thủ phạm của vụ này. Một số các chuyên gia thì lại cho rằng đó chỉ là một vụ làm thử. Những kẻ khủng bố có thể đã tập dượt trước để đánh giá hiệu quả của công tác kiểm tra an ninh. Các nhóm khủng bố thừa biết rằng các chuyến bay chuyên chở hành khách thì vẫn thường được kiểm soát khá kỹ lưỡng, nhưng còn các chuyến bay chở hàng hóa thì như thế nào đây? Theo thông tín viên chiến trường của đài truyền hình NBC, ông Richard Engler, do ý thức được rằng không bao giờ họ có thể lặp lại được vụ khủng bố quy mô như vụ 11 tháng 9, nhưng Al-Qaeda muốn làm cho nước Mỹ phải hoảng sợ. Chỉ cần vài trăm đô la, một ít thuốc nổ đặt vào trong ống mực, thế là nhóm khủng bố đã đưa cả nước Mỹ vào trong tình trạng báo động trong suốt cả một ngày trời. Cũng trong kênh truyền hình NBC, một chuyên gia chống khủng bố khác lại tỏ ra an tâm. Theo ông, sự cố xảy ra là thêm một lần nữa các nhóm Hồi giáo cực đoan hành động không chuyên nghiệp. Vì gửi một gói hàng từ Yemen đến cho một nhà thờ Do Thái giáo ở Hoa Kỳ thì tất nhiên phải dẫn đến nghi ngờ chứ. Chuyên gia này cũng dẫn lại những vụ khủng bố bất thành của Al-Qaeda, như là vụ của thanh niên người Nigeria hồi Noel năm ngoái và vụ ở Times Square để chứng minh cho khả năng kém cỏi của những kẻ khủng bố. Nhưng Tổng thống Obama vẫn kêu gọi người dân đề cao cảnh giác.
193 nước đạt được đồng thuận tại Nagoya nhằm ngăn chặn đà diệt vong của các loài động vật trên trái đất. Tại Nagoya, Nhật Bản, một kế hoạch mang tính chiến lược từ đây đến năm 2020 đã được thông qua ngày hôm qua nhằm ngăn lại tốc độ diệt vong của các chủng loại sinh vật trên trái đất. 193 nước tham gia ngoài Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua chương trình hành động nhằm tăng diện tích các khu vực được bảo vệ trên đất liền từ 13% lên đến 17% so với tổng diện tích và từ 1% lên đến 10% diện tích biển. Các nước tham gia cũng thông qua một nghị định thư quy định cách thức chia sẻ lợi nhuận của các ngành công nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm cho các nước phía Nam, nơi tồn tại các nguồn động thực vật, vi sinh vật chủ yếu của hành tinh. Bên cạnh vấn đề bảo vệ một số loài động vật đang trên đà biến mất, rất được quan tâm như cá voi hay gấu trúc, Hội nghị Nagoya đã đưa ra ánh sáng vấn đề bảo vệ các hệ sinh thái, bao gồm các yếu tố như nước sạch, thực phẩm, sức khỏe, vân vân. Là nước bảo tồn đến 10% các chủng loại động vật trên thế giới, Brazil đã kiên quyết gây áp lực để một quyết định như vậy được đưa ra tại Hội nghị Nagoya. Tổng thư ký của Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Thế giới, WWF, đã ca ngợi nghị định thư Nagoya như là một thành công mang tính lịch sử, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện tại, theo số liệu của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, UICN, 1/3 các loài lưỡng cư, 1/5 các động vật có vú, 1/8 các loài chim đang có nguy cơ biến mất. Theo một chuyên gia Mỹ, trả lời phỏng vấn AFP, 70-80% các loài cá mà con người dùng để ăn đang được khai thác quá mức so với khả năng sinh sản của chúng. Chương trình hành động chiến lược đến năm 2020 không mang tính bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, theo Chủ tịch của Hiệp hội Conservation International, thông điệp gửi đến các nước thật rõ ràng. Cần phải làm thật nhiều hơn nữa để bảo vệ các loài sinh vật trên trái đất. 10 tháng sau kết thúc gây thất vọng tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen tháng 12 năm 2009, thành công tại Nagoya mang lại cho tiến trình thương thuyết về môi trường một sinh khí mới. Tuy nhiên, trong 2 tuần thương thuyết tại Nagoya, không hề có các cuộc biểu tình, điều này là hết sức khác với sự tham gia đông đảo của xã hội dân sự bên lề hội nghị Copenhagen. Nhiều người mong ước sẽ xuất hiện một nhân vật có tầm cỡ, đại diện cho cuộc đấu tranh bảo vệ đa dạng sinh thái để lay động mạnh mẽ ý thức của công chúng, tương tự như cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin ngắn. Tại Nam Cực, ngày hôm qua, một chiếc trực thăng chở các nhà khoa học Pháp đã bị rơi. 3 thi thể đã được một chiếc máy bay của Úc tìm thấy. Thời tiết rất xấu khiến cho việc tìm kiếm người thứ tư trên chiếc máy bay rơi rất khó khăn. Chiếc trực thăng bị rơi cất cánh từ một chiếc tàu thủy của IPEP làm nhiệm vụ chuyên chở người giữa Úc và một cơ sở khoa học của Pháp nằm tại Nam Cực. Hiện tại, một tàu phá băng của Úc đang tiến gần tới khu vực máy bay bị nạn. Còn ngày hôm nay, hãng hàng không Việt Nam Airlines đã ký hợp đồng mua 8 chiếc Boeing 787-9 Dreamliner với sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ Clinton. Nhà sản xuất máy bay Mỹ cho biết, với hợp đồng mới này, hãng hàng không Việt Nam tiếp tục khẳng định lấy loại máy bay Dreamliner làm phương tiện chính trong việc chinh phục thị trường Đông Nam Á. Hiện tại, Việt Nam Airlines có 70 chiếc máy bay hiện đại, bao gồm các loại máy bay Airbus và Boeing 777. Dự kiến, Việt Nam Airlines sẽ nâng đội bay lên 115 chiếc vào năm 2015. Trong những năm gần đây, Việt Nam Airlines được ghi nhận là đang phát triển và được coi như là một trong các doanh nghiệp công được quản lý tốt nhất Việt Nam. Còn tại Thái Lan, nạn lụt từ 2 tuần nay là nghiêm trọng nhất trong vòng vài chục năm tại các tỉnh Đông Bắc đã làm cho ít nhất 56 người thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Việt Nam điểm khởi đầu cho chiến lược mới của Nga tại châu Á. Mời quý vị theo dõi.
Nhân chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN hôm nay, Tổng thống Dmitry Medvedev ngày mai sẽ ký một hiệp định về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Việt Nam. Theo lời cố vấn về chính sách ngoại giao của Điện Kremlin, Moscow sẵn sàng cho Hà Nội vay tiền để thực hiện dự án này, mà chi phí được ước lượng là khoảng 4 tỷ euro, chưa kể cơ sở hạ tầng đi kèm theo. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, Việt Nam dự trù trước mắt sẽ xây 2 nhà máy điện hạt nhân công suất 1.000 MW và ngay từ năm 2020 sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 1 nhà máy. Về phần Nga cũng đang tìm cách mở rộng thị trường năng lượng hạt nhân thế giới, nâng thị phần của Nga từ 16% hiện nay lên thành 25%. Ngoài nhà máy hạt nhân nói trên, nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Medvedev, công ty Rusitro của Nga sẽ ký với tập đoàn Petro Việt Nam hiệp định xây 1 nhà máy thủy điện trên sông Đà. Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường hợp tác kinh tế với đồng minh thời Liên Xô cũ. Gần đây, Việt Nam cũng đã nổi lên thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí chủ chốt của Nga sau khi Hà Nội vào năm ngoái ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo, các chiến đấu cơ và nhiều thiết bị quân sự khác của Nga. Trong một bài viết đăng trên báo chí Việt Nam, Tổng thống Medvedev cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong số ít các nước ngoại quốc tham gia khai thác dầu trên lãnh thổ của Nga thông qua liên doanh Rusviet Petro. Gần đây có tin là Bộ Tư lệnh Hải quân Nga đã đề nghị sử dụng lại cảng Cam Ranh, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Alexei Borodakin hôm qua đã nói rõ là Moscow không hề có ý định thương lượng với phía Hà Nội về việc phục hồi căn cứ quân sự Cam Ranh. Dẫu sao thì theo hãng tin Interfax, trong hợp tác kỹ thuật quân sự, Việt Nam rất quan tâm đến hệ thống phòng không và hải quân của Nga. Đây cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh mà Việt Nam đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội để đối phó với hiểm họa phương Bắc. Trên bình diện khu vực, Tổng thống Medvedev khẳng định rằng Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược của Nga ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thật ra với toàn khối ASEAN, Nga chưa có một ảnh hưởng đáng kể. Nhưng việc Nga chính thức được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào năm tới cũng là một yếu tố thuận lợi cho ASEAN, bởi vì sự can dự của Moscow sẽ khiến cho cuộc đối đầu Mỹ-Trung bớt bao trùm thượng đỉnh Đông Á. Dẫu sao thì Nga cũng là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cho tới nay, chính sách ngoại giao của Nga tập trung chủ yếu vào phía Tây, nhưng nay trước sự lớn mạnh của khu vực châu Á, Moscow buộc phải quan tâm hơn đến phía Đông. Các nhà lãnh đạo Nga bây giờ đã ý thức được rằng với viễn ảnh châu Á trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và quân sự của thế kỷ 21, nếu không củng cố vị thế ngay từ bây giờ, Nga có nguy cơ bị đẩy ra bên lề. Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam ký kết ngày mai có thể được coi như là điểm khởi đầu cho chiến lược của Nga ở châu Á. Ít ra là với tư cách một quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực hạt nhân. Theo lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov, nhiều nước khác trong khối ASEAN cũng đang rất muốn ký hiệp định xây dựng nhà máy hạt nhân với Nga.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Việt Nam công khai mô tả Trung Quốc như là đối thủ của dân tộc. Tiếp theo đó là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc, Đức Bình sẽ giới thiệu giọng hát của ca sĩ Nguyên Khang. Nhưng ngay bây giờ là phần tường trình của RFI do đặc phái viên Đức Tâm từ Hà Nội với chủ đề ASEAN đã bắt đầu mạnh dạn đề cập vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi.
Thân chào Đức Tâm, hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan đã kết thúc ngày hôm nay tại Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta có thể tạm đưa ra một số tổng kết về cái hội nghị thượng đỉnh lần này hay không ạ?
Dạ vâng, thưa anh, trong 3 ngày vừa qua đấy, thì một loạt các hội nghị cấp cao đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội, như hội nghị thượng đỉnh của ASEAN, rồi của ASEAN với các nước đối tác, với Liên Hiệp Quốc, rồi hội nghị thượng đỉnh Đông Á, v.v. Ngoài ra thì đây cũng là địa điểm để một số nước tổ chức các cuộc gặp song phương. Trước hết, chúng ta nói về ASEAN thì năm nay, với tư cách là chủ tịch hiệp hội này, Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị thượng đỉnh, hội nghị thượng đỉnh 16 hồi tháng 4 và hội nghị thượng đỉnh 17 kết thúc ở ngày hôm nay. Trọng tâm của các hội nghị của ASEAN cũng như của khối này với các đối tác là thúc đẩy tiến trình xây dựng một cộng đồng gần như theo mô hình của Liên hiệp châu Âu. Thì trong dịp này, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã thông qua kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, hỗ trợ cho việc xây dựng cộng đồng. Một tham vọng khác của ASEAN trong dịp này là khẳng định vai trò trung tâm của mình trong việc thúc đẩy các cơ chế đối thoại với các đối tác khác liên quan đến những vấn đề khu vực và quốc tế. Ví dụ như cơ chế đối thoại ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, với sự tham gia của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, v.v. Đó là tham vọng của ASEAN, còn làm được đến đâu thì là một chuyện khác. Hơn nữa, để khẳng định được vai trò của mình thì không chỉ cần thời gian mà ASEAN còn cần phải đạt được những kết quả cụ thể.
Biển Đông là một trong những chủ đề vẫn được công luận quan tâm đặc biệt. Vậy thì trong cái hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội lần này, ASEAN đã làm được gì trong cái hồ sơ đó?
Có thể nói như thế này, một trong những điểm tích cực về mặt ngoại giao của các hội nghị ASEAN lần này tại Việt Nam là các nước Đông Nam Á đã mạnh dạn bước đầu xới lên vấn đề Biển Đông. Tôi nói một cách rất thận trọng là bước đầu mạnh dạn xới lên vấn đề là bởi vì hồ sơ Biển Đông liên quan đến Trung Quốc, mà Trung Quốc là một cường quốc, một đối tác kinh tế rất quan trọng. Từ trước đến nay, trong các tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông ấy, thì các nước ASEAN ở trong thế yếu là những nước nhỏ, nội bộ của ASEAN thì chia rẽ, còn các cường quốc quân sự truyền thống như Mỹ, Nga thì đều lơ là khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt, chia để trị. Cho đến giữa năm ngoái, tức là trước khi Trung Quốc đưa ra yêu sách về thềm lục địa tại Biển Đông, mà giới báo chí thường gọi là yêu sách hình lưỡi bò, chiếm khoảng 80% diện tích Biển Đông đấy, thì vấn đề chỉ giới hạn trong việc tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tức là liên quan đến một vài nước như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei, lãnh thổ Đài Loan. Trong khi đó, lập trường của Mỹ là không ủng hộ bên nào trong các tranh chấp về chủ quyền. Thế nhưng khi yêu sách hình lưỡi bò về thềm lục địa và vùng biển của Trung Quốc đã đụng chạm đến chủ quyền và lợi ích của Indonesia, đe dọa quyền tự do lưu thông hàng hải của Mỹ tại vùng Biển Đông, sự nhập cuộc của Indonesia, một nước lớn tại Đông Nam Á, đã góp phần tăng sức mạnh cho ASEAN. Việc Hoa Kỳ buộc phải quan tâm trở lại đến Đông Nam Á đã giúp cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt là những quốc gia ven biển có tranh chấp về quyền lợi với Trung Quốc, tỏ ra vững tâm hơn, có lý do để nêu lên vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực. Về điểm này, ASEAN tại 2 hội nghị thượng đỉnh 16 và 17 ở Việt Nam đã nhắc lại mong muốn xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông mang tính ràng buộc. Bên cạnh đó còn có 2 dịp để ASEAN và cụ thể hơn là một số nước liên quan như Việt Nam, Philippines có cơ hội nêu vấn đề Biển Đông. đó là diễn đàn khu vực ASEAN ARF hồi tháng 7 và hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM cộng được tổ chức hồi đầu tháng 10. Sự kiện gây chấn động là phát biểu của bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại ARF hồi tháng 7 khi bà tuyên bố quyền tự do lưu thông tại Biển Đông là một lợi ích sống còn của Hoa Kỳ và Washington ủng hộ giải pháp đàm phán đa phương. Tại Hà Nội lần này, nhân dịp là khách mời đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại rằng những tranh chấp về chủ quyền trên biển cần phải được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây chính là điều gây khó chịu cho Trung Quốc, nước luôn luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp này trong khuôn khổ song phương. Và như vậy thì chỉ có lợi cho Trung Quốc. Cũng giống như hồi tháng 7, lần này bà Clinton lại lưu ý rằng tự do di chuyển trên biển và tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông là một lợi ích quốc gia của Mỹ.
Hôm nay các lãnh đạo ASEAN đã quyết định mời Nga và Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á kể từ năm 2011 với tư cách là thành viên. Theo Đức Tâm, phải chăng đây cũng là một cái bước tiến của ASEAN nhằm giảm bớt khả năng thao túng của Trung Quốc trong cơ chế này?
Thưa anh, cho đến nay đấy, thì trong số các thành viên Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á thì Trung Quốc giữ vai trò nước lớn, có thế mạnh về chính trị, kinh tế và gần đây là cả về quân sự nữa. Nhật Bản thì chỉ là một cường quốc kinh tế và vẫn bị lép vế khi đứng cạnh Trung Quốc vì nhiều lý do lịch sử. Do vậy, giờ đây trong số các nước thành viên lại có thêm Nga, Hoa Kỳ, hai cường quốc lớn thì điều tất yếu là Trung Quốc cảm thấy khó chịu hơn. Sức ép của Trung Quốc đối với các nước nhỏ khác trong cơ chế này cũng bị giảm đi. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Nga lần thứ hai vào chiều nay, thì Chủ tịch ASEAN đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Tất cả những động thái nói trên đã phần nào mang lại kết quả buộc Trung Quốc, ít ra là về mặt sách lược, phải thay đổi thái độ và giọng điệu. Sau diễn đàn khu vực ASEAN ARF, mọi người còn nhớ là Trung Quốc đã có phản ứng rất là mạnh mẽ, tố cáo Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của châu Á. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đăng những bài đầy giọng điệu răn đe. Thế nhưng cách nghe hai hôm tại Hà Nội, Tổng thư ký ASEAN cho giới báo chí biết là Bắc Kinh đã chấp nhận tổ chức vào tháng 12 năm nay một cuộc gặp cấp chuyên viên ASEAN-Trung Quốc để thảo luận hướng tới việc soạn thảo bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Chỉ còn vài ngày nữa, Miến Điện, một thành viên của ASEAN, sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội lần này thì cái hồ sơ Miến Điện có tiến triển gì hay không ạ?
Thưa anh, về hồ sơ Miến Điện thì mình có thể nói là dậm chân tại chỗ và đây là mối đau đầu thường xuyên của ASEAN trong nhiều năm qua. Như mọi người đều biết là ASEAN hoạt động trên cơ sở đồng thuận chung và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên. Chính vì vậy mà hai hội nghị cấp cao của ASEAN trong năm nay tại Việt Nam cũng không đi xa hơn các hội nghị cấp cao trước đây. Có nghĩa là ASEAN chỉ kêu gọi dưới cương lãnh cầm quyền Miến Điện tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng. Thậm chí về mặt chính thức thì ASEAN cũng không đả động gì đến số phận của lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi hiện vẫn đang bị quản thúc tại gia. Những lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về hồ sơ Miến Điện cũng không giúp thúc đẩy ASEAN có thái độ mạnh mẽ, cứng rắn hơn đối với chính quyền Miến Điện. Thưa anh.
Câu cuối cùng thì chúng tôi muốn biết là Đức Tâm có cảm nhận thấy là người dân tại Hà Nội quan tâm nhiều đến các hoạt động của ASEAN lần này hay không ạ?
Chiều tối nay đấy thì Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN bế mạc và ASEAN lần này tại Việt Nam đã đi thêm được một bước trên con đường xây dựng một cái cộng đồng. Các vận động ngoại giao của ASEAN tại Việt Nam thì cũng góp phần tạo dựng tiền đề thúc đẩy đối thoại về hồ sơ Biển Đông. Vấn đề Miến Điện như tôi vừa nói thì vẫn dậm chân tại chỗ. Đó là cái nhìn của giới quan sát thời sự quốc tế của các nhà phân tích. Còn người dân tại Hà Nội hay là tại Việt Nam nói chung ấy, thì khó có thể biết chính xác cảm nhận của họ. Nhưng có một điều chắc chắn là giao thông tại Hà Nội, đặc biệt là trên các tuyến đường chính dẫn đến trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ấy, thì giao thông sẽ đỡ bị tắc nghẽn hơn. Thực ra mà nói thì không có hội nghị, nạn kẹt xe vẫn rất nặng nề tại nhiều nút giao thông ở Hà Nội, nhất là vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng và tan tầm giờ chiều. Trong những ngày vừa qua đấy thì cũng giống như nhiều lần trong năm thì người đi đường tại Hà Nội lại còn phải chịu thêm cái cảnh là bị chặn xe, nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên của khách mời. Đó có lẽ là cái điều mà người ta có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng nhất và có lẽ là điều còn lưu lại trong tâm trí của người dân Hà Nội.
Xin cảm ơn Đức Tâm, đặc phái viên của Ban Việt ngữ RFI tại Hà Nội, theo dõi Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội chính thức mời Nga và Mỹ tham dự kể từ năm tới.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Hà Nội.
Tổng thống Obama khẳng định tổ chức Al-Qaeda tại Yemen tìm cách tấn công nước Mỹ.
Hội nghị Nagoya thông qua kế hoạch ngăn chặn đà diệt vong của một số loài động thực vật.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Việt Nam điểm khởi đầu cho chiến lược mới của Nga tại châu Á.
ASEAN đã bắt đầu mạnh dạn đề cập vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, đặc phái viên Đức Tâm tường trình từ Hà Nội.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Việt Nam công khai mô tả Trung Quốc như là đối thủ của dân tộc.
Điểm báo.
Trong bài báo gửi từ Hà Nội vào hôm nay, nhật báo Mỹ The Washington Post đã nêu bật một sự kiện mà báo này gọi là bước ngoặt lịch sử của chế độ Cộng sản Việt Nam. Theo tờ báo, cách đây 3 tuần, một cuộc triển lãm khai mạc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, dọc theo một bên tường của một căn phòng dài là vật kỷ niệm 25 năm cuộc chiến chống Mỹ và Pháp của Việt Nam. Các bức thư xin đầu hàng, lời trích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lựu đạn và súng AK-47 chạy dài theo bức tường. Phần này hoàn toàn không có gì mới lạ. Thế nhưng, ở phía tường bên kia, Viện Bảo tàng Lịch sử đã thực sự làm nên lịch sử. Trên tường, người ta đã treo dao găm, tranh vẽ và những câu trích dẫn liên quan đến cuộc đấu tranh của Việt Nam với một đối thủ khác, đế quốc Trung Hoa. Các trận đánh vào những năm 1077, 1258 và thế kỷ 14 và 18 đã được minh họa một cách chi li, đưa Trung Quốc lên ngang hàng với kẻ xâm lược phương Tây, đánh dấu một bước đột phá tâm lý đối với quân đội Việt Nam, đồng thời là một thông tin đáng phiền cho Bắc Kinh. Theo bài báo, chỉ trong nhiều năm trời, Trung Quốc đã cố gắng để gây dựng một mối quan hệ đặc biệt với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, sự vươn lên của Trung Quốc và thái độ ngày càng hung hăng đối với Việt Nam đã giống lên tiếng chuông báo động nơi giới lãnh đạo của đất nước 90 triệu dân này, thúc đẩy họ nhìn người láng giềng của họ một cách khác đi. Bắc Kinh có nguy cơ bị mất đi tư thế một đối tác cộng sản anh em đối với Việt Nam, để bị đẩy trở lại vị trí lâu năm trước đây của họ, đó là đế chế phương Bắc đã từng nhào nặn và dày vò Việt Nam trong nhiều thế kỷ.
Thay đổi về nhận thức nói trên đã chuyển Việt Nam vào một hướng đi khác thường, đó là làm bạn với thế giới để có hàng rào chống lại Trung Quốc, và nổi bật trong số bạn tri kỷ mới của Việt Nam lại là Hoa Kỳ, vốn cũng rất muốn tìm đối tác giúp mình đối phó với Bắc Kinh. Tờ Washington Post trích dẫn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết rằng, có thêm một người bạn mới luôn luôn là điều tốt. Thậm chí lại còn tốt hơn khi người bạn đó từng là kẻ thù của mình. Theo Washington Post, biểu hiện về mối quan hệ thân hữu Mỹ-Việt đã được phô bày vào hôm qua khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Hà Nội trong chuyến công du Việt Nam thứ hai của bà trong vòng 4 tháng. Không đầy 3 tuần trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng đã có mặt ở Hà Nội. Và vào tháng 8 năm 2010, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tham gia các cuộc đối thoại an ninh đầu tiên của họ với đối tác Việt Nam tại Hà Nội. Từ Washington Post nhắc lại, 3 chiếc tàu hải quân Mỹ cũng đã đến Việt Nam trong năm qua, và hơn 30 sĩ quan Việt Nam đang theo học tại các học viện quân sự Hoa Kỳ. Washington Post trích lời một quan chức cao cấp Việt Nam phát biểu. Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam để kiềm chế đà bành trướng của Trung Quốc, và bây giờ họ phát huy quan hệ hữu nghị với Việt Nam cũng để kềm hãm sự vươn lên của Trung Quốc. Việt Nam và Hoa Kỳ đang hoàn chỉnh một thỏa thuận cho phép Hà Nội thủ đắc công nghệ năng lượng hạt nhân của Mỹ. Theo các quan chức Việt Nam, điều đó có thể giúp Hà Nội chấm dứt sự lệ thuộc vào nguồn điện từ Trung Quốc. Cùng lúc, các quan chức quốc phòng Việt Nam cho biết họ rất muốn mua công nghệ quân sự Mỹ, trong đó có thiết bị sonar để theo dõi các tàu ngầm của Trung Quốc. Hà Nội cũng tham gia các cuộc đàm phán để có phụ tùng cho kho máy bay trực thăng Mỹ UH-1. Và bất chấp áp lực từ Trung Quốc, ba công ty dầu của Mỹ đang tiến hành thăm dò ngoài khơi trong vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, The Washington Post ghi nhận ảnh hưởng của Trung Quốc tại Việt Nam vẫn mạnh mẽ. Cải cách kinh tế của Việt Nam được gọi là đổi mới đã lấy cảm hứng từ Trung Quốc và các lực lượng an ninh của Việt Nam đã học được rất nhiều từ đối tác Trung Quốc về cách duy trì chế độ độc đảng. Như vậy, Hà Nội cẩn thận tránh làm phiền Bắc Kinh hoặc không làm phiền quá nhiều. Tại Viện Bảo tàng Quân đội Việt Nam chẳng hạn, theo The Washington Post, có một cuộc chiến không hề được nhắc đến. Đó là cuộc xung đột biên giới đẫm máu Việt Nam-Trung Quốc vào năm 1979. Giới kiểm duyệt Việt Nam cũng thường xuyên cấm loan tin tức chống Trung Quốc. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra lệnh cho Vietnamnet, một tờ báo trên mạng hàng đầu của Việt Nam, đã phải rút một bài viết dự đoán rằng các nước Đông Nam Á sẽ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp vùng biển và những vấn đề khác.
Việt Nam hôm nay còn được báo Pháp Libération chú ý, nhưng trên một bình diện khác, Việt Nam tiến hành đàn áp nhưng không gây phản ứng. Trợ bài báo ở trang quốc tế, Libération giải thích đó là vì những khách mời hội nghị thượng đỉnh ASEAN không dám chỉ trích nước chủ nhà. Tác giả bài báo, thông tin viên Hervé Lissant, mở đầu bài viết liệt kê một loạt vụ bắt giam cũng như bản án tù đối với các nhà ly khai Việt Nam. Từ vụ hôm thứ Ba, ba nhà hoạt động nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động bị kết án 7-9 năm tù. Ngày hôm sau chỉ đến lượt 6 giáo dân cùng dầu bị xử tù. Ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Hà Nội, thì một cựu đảng viên hoạt động dân chủ đã bị bắt tại nhà. Libération nhìn thấy là cuộc họp thượng đỉnh ASEAN đã không làm giảm đi sự hăng say đàn áp của chính quyền Việt Nam. Và không chỉ tuần này, bài báo còn nhắc lại tuần trước đây, hai người viết blog ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị câu lưu, hai người khác bị quản thúc tại gia. Bài viết cũng nhắc lại bối cảnh là Việt Nam siết chặt như nói trên, trong lúc mà Hà Nội tổ chức cho đến hôm nay một loạt cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN. Tác giả tỏ vẻ không tán đồng thái độ của khách mời của Việt Nam, đã không hề cảm thấy ngại ngùng khó chịu trước loạt hành động đàn áp này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm qua, khi được hỏi về vấn đề nhân quyền trong khu vực, cũng đã tránh né tình hình Việt Nam. Còn các nước ASEAN thì cũng không nói gì mà chỉ quay sang trách cứ một cách lấy lệ Miến Điện. Chỉ có Mỹ là đã lên tiếng, nhưng qua đại sứ Mỹ chứ không phải là qua bà Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn ra thế giới, cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ vào thứ Ba tới đây là hồ sơ quốc tế lớn của báo giới Pháp hôm nay. Họ tìm hiểu do đâu Đảng Dân Chủ và Tổng thống Obama bị mất uy tín và sắp bị cử tri Mỹ trừng phạt. Nhìn chung, báo chí Pháp nêu bật hai lý do, kinh tế đình trệ và công cuộc cải cách của Tổng thống Obama, nhất là cải cách hệ thống y tế. Le Figaro nhận thấy ông Obama đang ở tuyến đầu, một tựa trên trang nhất. Ở trang trong, tờ báo nêu bật trường hợp nghị sĩ Harry Reid ở Nevada, một gương mặt nặng ký của Đảng Dân Chủ, có nguy cơ bị mất ghế ở Thượng viện, cho dù được ông Obama hỗ trợ hết mình. Tổng thống Obama đã đích thân đến tận Las Vegas để hỗ trợ cho ứng cử viên Dân Chủ, nhưng chỉ có 45% cử tri là muốn bỏ phiếu cho ông Reid, trong lúc mà 49% thông báo bầu cho đối thủ của ông, bà Sharon Angel, mà người ta thấy luôn luôn vận động quần chúng trong các cuộc meeting của phong trào chống đối Tea Party.
Tiếp tục chương trình là góc vườn âm nhạc. Đức Bình hôm nay giới thiệu giọng hát của Nguyên Khang. Thank you.
đến giữa đêm thật sâu. Em thương yêu ơi, biết em về đâu. Có lúc muốn nói với nhau vài câu, cho con tim này biết quên u sầu. Còn đó thành phố mưa chiều vắng không, còn đó mùa đông buông làn khói sương, còn đó câu hát nghe lòng vẫn vương. Mà nào đâu thấy ra người mến thương, nghe những nỗi tiếc dâng đầy xót xa. Thương nhớ đâu có giây phút phai nhòa. Vội đi tìm những ước mơ nào đã qua, chỉ có làn mưa theo từng bước chân. Người ơi, khi mình xa cách đôi lòng xa băng, em đi không chút vương vấn cho nhau một lần. Em đi, em giờ như bóng con tàu khuất xa. Ra đi mang những yêu dấu chôn sâu trong lòng.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí tại hải ngoại, Nguyên Khang thú nhận: em không có qua một trường lớp đào tạo nào cả, em hát chỉ vì thích hát. Tuy nhiên, từ chuyện thích hát đến việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, rồi khẳng định được vị thế của mình trong lòng công chúng, thì chặng đường ấy hoàn toàn không phải là một dòng sông dài phẳng lặng. Nhất là trong thời điểm mà dường như ở mọi nơi, mọi lúc, ngày nào cũng có nhiều người yêu nhạc muốn trở thành ca sĩ. Bình lặng, phong trần và đôi khi có vẻ thờ ơ lãng tử, Nguyên Khang không phải thuộc hàng sao như một số tên tuổi nhạc thị trường không ngừng đánh bóng trên các sàn diễn hiện nay trong nước. Anh cũng không phải típ những ca sĩ xô bồ hời hợt, khi có cơ hội đi show diễn thì vồ vập tận dụng triệt để. Con đường âm nhạc mà Nguyên Khang tiếp cận và gửi gắm tới công chúng chỉ đơn thuần là con đường âm nhạc bằng tri âm tri kỷ, bằng những cảm xúc thật từ trái tim đến trái tim. Cho dù đường đời của một người nghệ sĩ đôi khi còn gặp nhiều gian nan trắc trở, tiếng hát của Nguyên Khang vẫn ngày càng gắn bó sâu đậm và thực sự chiếm lĩnh được tình cảm của đông đảo người nghe trong nước cũng như hải ngoại.
Theo từng bước chân. Người ơi, khi mình xa cách đôi lòng xa băng, em đi không chút vương vấn cho nhau một lần. Em đi, em giờ như bóng con tàu khuất xa. Ra đi mang những yêu dấu chôn sâu trong lòng. Ôi những đêm dài hoài nhớ thương.
Các nguồn âm nhạc của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, chúng tôi hôm nay rất vui mừng được trò chuyện với nam ca sĩ Nguyên Khang. Trước hết xin gửi lời chào đến ca sĩ Nguyên Khang và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cùng với toàn thể thính giả của đài RFI.
Cũng xin chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của đài phát thanh quốc tế Pháp.
Vâng, thưa anh, nếu mà không nhầm thì anh bắt đầu bước chân vào sân khấu chuyên nghiệp khoảng cuối thập niên 90. Anh vừa cũng làm một chương trình kỷ niệm 10 năm sự nghiệp ca hát của mình. Hơn 10 năm qua xuất hiện trên sân khấu âm nhạc, tuy vẫn còn ngắn ngủi so với một đời người nhưng cũng đủ dài để nhìn lại một cái quãng đường hoạt động nghệ thuật của một ca sĩ. Vậy thưa anh, điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất và điều gì vẫn còn suy tư ạ?
Điều mà hạnh phúc nhất thì mình được làm cái công việc mà mình yêu thích, mà cái công việc đó nó có thể nuôi sống mình để mình tiếp tục phục vụ. Còn cái điều ưu tư thì tất cả những anh em nghệ sĩ và những trung tâm ban nhạc lớn ở hải ngoại và kể cả trong nước, họ đều có một cái mối ưu tư chung về cái tình trạng săn băng đĩa lậu bây giờ, với lại download free á. Những cái đà đó mà nó cứ tiếp diễn như thế này thì tất cả mọi người sẽ không dám làm gì hết. Và như vậy sẽ mai một đi cái cảm xúc của người nghệ sĩ và cái lòng muốn giữ cái nền văn hóa âm nhạc, một cái món ăn tinh thần, thì cái điều đó nó sẽ bị tổn hại rất là lớn.
đời em chỉ còn là giọt nước mắt long lanh quên trên bờ mi, vì trên cõi đời thường làm mưa ướt áo em. Còn gì đâu dấu chân êm đềm dĩ vãng em như bao nhiêu cùng tơ. Buồn đêm thâu đời em chỉ còn một trời nuối tiếc mong manh như bao vần thơ. Đích trên cõi đời tình mình như những giấc mơ, còn gì đâu dấu yêu ban đầu, út cháu xin em quên đi bao nhiêu niềm thương đau.
Giọng hát Nguyên Khang đang gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Bản tình ca đầu tiên, một sáng tác của Lê Ngọc.
Thôi quên đi người em tới, bao nỗi sầu hôm nào.
Thông thường thì khi một ca sĩ mà đã khẳng định được vị trí đơn ca của mình trong lòng công chúng thì sớm hay muộn thì họ cũng hướng đến việc hát song ca. Nguyên Khang thì cũng không nằm ngoài số đó, và trong cái thời gian vừa rồi chúng ta thấy là Nguyên Khang thường hát đôi với nữ ca sĩ Diễm Liên, phải không ạ? Và đặc biệt là vào ngày Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 tới đây thì anh và nữ ca sĩ Diễm Liên sẽ có mặt tại Paris trong một chương trình ca nhạc gửi tới bà con Việt Kiều tại Paris và vùng phụ cận. Có lẽ khi chương trình này chỉ có mỗi hai người, nghĩa là Nguyên Khang và Diễm Liên ôm trọn sân khấu. Anh và Diễm Liên bắt đầu kết hợp song ca từ khi nào ạ? Và tại sao lại là Diễm Liên mà không phải một nữ ca sĩ nào khác? Phải chăng hai người tìm thấy ở nhau những cái điểm chung ở trong âm nhạc, hay chỉ đơn thuần là một cái duyên kỳ hội ngộ?
Để trả lời cho câu hỏi này thì mình phải đi ngược lại cái khoảng thời gian lần đầu tiên mà Khang được hợp tác với một trung tâm video lớn ở hải ngoại, đó là trung tâm Asia. Thì hôm đó Asia có mời Khang đến hát một cái sáng tác mới của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là nhạc Cũng Mai Tôi Đi, phổ thơ của nhà thơ Nguyên Sa. Mà bài này thì nhà thơ Nguyên Sa viết trong hoàn cảnh ông đang ở nước Pháp, ông đang ở Paris. Khi Nguyên Khang cầm cái bài thì Khang rất thích, thì Nguyên Khang được chọn là hát chung bài này với ca sĩ Thanh Hà chứ không phải là Diễm Liên. Tại vì chương trình video hôm đó thì Diễm Liên được chọn hát với Lâm Nhật Tiến. Sau khi mà ban giám đốc và anh Trúc Hồ nghe xong cái bài Diễm Liên hát với Lâm Nhật Tiến, rồi khi mà Khang vào phòng thâu đó, thì anh Trúc Hồ mới quyết định là đổi ở giờ phút chót, là muốn Khang hát với Diễm Liên. Tại vì anh Hồ nói cái giọng của Diễm Liên với Khang có vẻ match với nhau hơn. Cái đó là điểm thứ nhất. Và cái thứ hai thì Diễm Liên cũng đứng kiểu như trên sân khấu đứng hai cái vóc dáng nó có vẻ có chemistry với nhau hơn. Thì đó là lý do mà anh Hồ chọn. Thì cái sự tình cờ đó nó tạo thành một cặp song ca Nguyên Khang Diễm Liên. Sau khi cái bài Mai Tôi Đi được phát hành rộng rãi thì quý vị rất là thích nhạc phẩm đó, thì tự động quý vị cũng yêu mến luôn đôi song ca Nguyên Khang Diễm Liên. Và trung tâm Asia được rất là nhiều lá thơ gửi vào và yêu cầu Nguyên Khang và Diễm Liên tiếp tục song ca, và từ đó là hai đứa dính chết với nhau cho đến bây giờ.
Mai tôi đi chắc trời giăng mưa lũ, mưa thì mưa chắc tôi không bước vội,
nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.
Mai tôi đi chắc rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày.
Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.
Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.
dài thật dài. Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu.
Mai tôi đi xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền.
Dù môi kêu đắm đuối hay mặn nồng một trời,
cũng đành lòng xa thôi, mãi tôi đi chắc dòng sông xen nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ.
Muôn vạn ước sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.
Muôn vạn ưu sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ.
Tôi cũng đã từng được nghe anh và xem anh biểu diễn trực tiếp trên sân khấu tại Paris cách đây khoảng hơn 2 năm. Vâng thưa anh, và khi mà giao lưu với khán giả đó thì anh tỏ ra là người rất là vui nhộn, cởi mở, hài hước và có phần hóm hỉnh. Thế nhưng mà khi hát thì anh lại thường thể hiện những ca khúc trầm buồn, hướng nhiều về nội tâm, mang cái tính tự sự nhiều hơn. Phải chăng đó là một cái sự thỏa lấp bù trừ ở trong con người Nguyên Khang?
À, Khang cho đó là sự quân bình về tâm lý. Bạn cứ nghĩ là nếu mà mình là ca sĩ mà lúc nào mình cũng sống trong cái bài hát, mà những cái bài hát của Khang nó thường mang tâm trạng lãng mạn nhưng mà buồn, những cái điều đó mà nó cứ xảy ra với mình 24 tiếng một ngày thì chắc mình chết sớm quá. Đó là cái lý do mà Khang phải quân bình lại với đời sống thường ngày của mình và khi mình ở trên sân khấu. Tại vì bản thân Khang cũng là một người có tâm lý khá yếu. Khang nghĩ cái bản chất của Khang là sống nội tâm nhiều hơn là một người hoạt bát.
Vâng.
Cỏ xanh êm ái mọc trên lối đưa bước chân em về. Tuổi dòng chơi đó thua thơ ấu cho hồn đam mê. Hồn nhiên còn đâu tiếng xót xa tình úa sầu. Tựa như mây xám vô tình, trời vội mưa níu niềm đau.
Cỏ xanh, một sáng tác của Hoàng Biểu, giọng hát Nguyên Khang tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn.
Mùa thu rơi mãi, gợn trên tóc mang nhiều đắng cay. Thời gian nhẹ trôi, đem giấc mơ dài dã rời. Một mai anh nhớ đôi mình, còn bên nhau thiết tha người ơi. Em mau về đây, mùa đông áo không che lạnh. Dòng reo tuổi thơ tràn đôi bước chân ơ thờ. Đón đưa bao giờ bóng em xa mờ. Kỷ niệm nuôi nâng sao vẫn chờ.
Vâng thưa anh, một câu hỏi chót xin được gửi tới anh là như này. Khi mà tiếp xúc với một số người tổ chức các chương trình ca nhạc mà có anh tham gia đó thì họ thường hay than phiền là rất khó khăn để tiếp cận và liên lạc với anh. Sau khi ký hợp đồng biểu diễn với anh xong đó thì anh mất hút và họ không có thêm thông tin gì về anh cả. Và tất nhiên là phải chờ đến sát ngày biểu diễn thì anh mới bắt đầu xuất đầu lộ diện. Và điều đó thì đôi khi khiến họ lo lắng. Vậy phải chăng là vì do anh bận bịu quá, hay là đây là cái cách của anh vận hành như vậy, hay là làm sao ạ?
Thật sự ra thì khi mà Khang làm việc với ban tổ chức, có những cái show book tới 4 tháng trước, có những cái show book nửa năm trước, thì nếu mà lúc nào mà mình cũng nói chuyện về cái show đó thì Khang sẽ không làm được những cái khác. Với lại có những ban tổ chức họ không có chuyên nghiệp, họ phải hiểu là khi làm việc với ca sĩ, khi mà tất cả mọi thứ đã xong rồi thì cái quan trọng nhất cứ để cho đến cái ngày show là mình làm việc với nhau. Có một số ban tổ chức đưa ra một cái list 40 bài. Tại vì trong một cái thời lượng một đêm như vậy mà hai ca sĩ thì không thể nào mà hát hết 40 bài. Mà cho dù Khang có hát hết 40 bài đi nữa thì ban nhạc rất là tội cho họ. Tại vì họ phải tập đến 80 bài cho hai ca sĩ xong. Mà 80 bài đó mà có tập xong á thì khán giả cũng không có đủ thời gian để nghe hết, đúng không? Thì có những ban tổ chức họ cứ hỏi mình rất nhiều những cái câu hỏi nó không có tính chuyên nghiệp. Lý do mà Khang tránh né chứ không phải là Khang không hợp tác. Khang biết là khi nào Khang cần phải làm cái gì. Khi mà nói chuyện với lại ban tổ chức thì Khang chỉ nói trên vấn đề cách xê, giờ giấc, địa điểm và làm những cái gì theo yêu cầu của ban tổ chức. Còn khi nói chuyện đến nhạc thì cái người trưởng ban nhạc phải là người gọi Khang chứ không phải là cái người bầu show. Khi người bầu show gọi với Khang, Khang có nói họ cũng không hiểu cái bài đó là bài gì, họ không biết bài đó bài gì. Thì có phải là đến gần ngày show ban nhạc gọi cho Khang, Khang phải nói chuyện với họ thêm một lần nữa, như vậy thì nó vừa mất công cho Khang mà nó làm cho mình phải bị stress hơn.
Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình trò chuyện cùng với thính giả của đài Akashi, và trong thời gian tới mong anh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình.
Mưa đêm sầu như dáng em nhẹ gót bước qua thềm, buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm, sầu như mắt em làm rớt mướt tình yêu. Thôi mình lỡ mất nhau rồi, nát đi hy vọng ban sao, nụ cười tươi thắm ngày em bỏ tôi đi lấy chồng, tôi trở về hát muôn bay đêm từng con sóng biển, đêm từng nỗi ưu phiền, lòng buồn như sương mù từ độ ánh trăng ta. Ngờ như tiếng em trên từng bước chân mưa, tưởng như đã quên mà nhớ đến bao giờ, tình yêu thủy tinh rơi vụn vỡ trong tim, từng đêm gió mưa hồn chấp cánh tim
theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách là tạp chí thể thao chủ nhật của anh Vũ, mời quý vị đón nghe. Chúng tôi đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Ngày em bỏ tôi đi lấy chồng, tôi trở về hát muôn bay đến từng con sóng biển, đến từng nỗi yêu phiền.